Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Men Without Work, ấn bản hậu đại dịch năm 2022, là một khảo cứu phi hư cấu của nhà kinh tế chính trị Nicholas Eberstadt về sự suy giảm lâu dài của việc làm trong nam giới Mỹ. Cuốn sách cập nhật công trình năm 2016 của ông bằng một phần dẫn nhập mới, tập trung vào những tác động của phản ứng chính sách đối với COVID-19. Luận điểm trung tâm không chỉ là thất nghiệp tăng hay giảm. Eberstadt quan tâm tới tình trạng không tham gia lực lượng lao động, tức những người đàn ông không có việc và cũng không chủ động tìm việc. Theo cách nhìn này, các tỷ lệ thất nghiệp thấp có thể che khuất một vấn đề xã hội rộng hơn. Tác giả kết hợp dữ liệu lao động, nhân khẩu học và đời sống xã hội để đặt câu hỏi vì sao sự gắn bó với công việc lại suy yếu, nhất là ở nam giới trong độ tuổi lao động chính. Mục đích của sách là buộc độc giả nhìn vượt khỏi các chỉ số kinh tế quen thuộc, đồng thời xem xét vai trò của văn hóa, phúc lợi, sức khỏe và chính sách công trong một cuộc khủng hoảng âm thầm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt thất nghiệp với tình trạng rời bỏ lực lượng lao động. Điểm xuất phát quan trọng nhất của Men Without Work là sự phân biệt giữa thất nghiệp và không làm việc. Một người thất nghiệp theo thống kê thông thường vẫn đang tìm việc và sẵn sàng làm việc. Ngược lại, người rời khỏi lực lượng lao động không có việc nhưng không tìm việc nên thường không được phản ánh đầy đủ trong tỷ lệ thất nghiệp. Eberstadt cho rằng việc chỉ dựa vào con số thất nghiệp thấp hoặc lời khẳng định nền kinh tế gần toàn dụng lao động sẽ tạo ra một bức tranh quá lạc quan về nam giới Mỹ. Ông nhấn mạnh xu hướng dài hạn, trong đó tỷ lệ nam giới trưởng thành tham gia lực lượng lao động đã giảm rất mạnh so với thời kỳ sau Thế chiến thứ hai. Vì thế, vấn đề không đơn giản là một chu kỳ suy thoái khiến người lao động tạm thời mất việc. Nó liên quan đến việc ngày càng nhiều người tách khỏi quan hệ với nơi làm việc trong thời gian dài. Cách đóng khung này cũng làm thay đổi câu hỏi chính sách. Nếu chỉ coi đó là thất nghiệp, giải pháp có thể nghiêng về tạo thêm vị trí tuyển dụng. Nhưng nếu nhiều người không còn tìm việc, cần xem xét cả động lực làm việc, rào cản cá nhân, tình trạng sức khỏe, kỹ năng, cấu trúc gia đình và môi trường hỗ trợ mà họ đang đối mặt. Thứ hai, xu hướng suy giảm việc làm nam giới là một biến đổi kéo dài nhiều thập kỷ. Eberstadt không trình bày hiện tượng nam giới không làm việc như một hệ quả riêng của khủng hoảng tài chính hay COVID-19. Dữ liệu dài hạn mà ông sử dụng cho thấy sự suy giảm tham gia lao động đã tích tụ qua nhiều thập kỷ. Đây là lý do ông gọi nó là một cuộc khủng hoảng gần như vô hình bởi nó diễn ra chậm, phân tán và không luôn tạo thành cú sốc rõ rệt trong các bản tin kinh tế hàng tháng. Sách đặc biệt chú ý tới nam giới, độ tuổi từ 25 đến 54, nhóm thường được xem là đang ở giai đoạn có khả năng lao động và trách nhiệm gia đình cao nhất. Khi một bộ phận đáng kể của nhóm này không còn làm việc, tác động không chỉ dừng ở thu nhập cá nhân. Nó có thể làm giảm kinh nghiệm nghề nghiệp tích lũy, khiến việc quay lại thị trường lao động khó hơn và làm suy yếu sự gắn kết với các thiết chế xã hội. Bằng cách đặt hiện tượng trong khung thời gian dài, Eberstadt phản đối cách giải thích dựa hoàn toàn vào một biến cố ngắn hạn. Ông cũng cảnh báo rằng, phục hồi việc làm sau suy thoái không tự động, đảo ngược xu hướng rời bỏ lực lượng lao động. Điều cần được nhận diện là sự thay đổi trong mức độ gắn bó bền vững với công việc, chứ không chỉ số việc làm được tạo thêm trong một giai đoạn. Thứ ba, giải thích thuần túy bằng thiếu kỹ năng hoặc thiếu việc làm là chưa đủ. Một đóng góp gây tranh luận của cuốn sách là sự hoài nghi đối với lời giải thích đơn tuyến, cho rằng nam giới không làm việc chủ yếu vì nền kinh tế không còn cần lao động ít học. Eberstadt không phủ nhận rằng chuyển dịch công nghệ, toàn cầu hóa và yêu cầu kỹ năng cao hơn có thể làm khó những người có trình độ thấp. Tuy nhiên, ông cho rằng cách giải thích này không bao quát hết thực tế, nhất là khi nhiều người không tham gia tìm việc ngay cả trong những giai đoạn thị trường lao động khan hiếm nhân công. Lập luận đó hướng sự chú ý đến phía cung lao động, tức hoàn cảnh và lựa chọn của người lao động, thay vì chỉ nhìn vào nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tác giả khảo sát hiện tượng này qua các dấu hiệu xã hội rộng hơn như tình trạng tách rời khỏi đời sống công dân, các vấn đề sức khỏe và sự lệ thuộc vào hỗ trợ hoặc các nguồn thu nhập ngoài việc làm. Giá trị của cách tiếp cận là nó ngăn người đọc tìm một lời giải tiện lợi duy nhất. Giáo dục và đào tạo nghề có thể cần thiết nhưng không đương nhiên đủ để khôi phục sự tham gia lao động. Một phản ứng nghiêm túc phải phân tích vì sao một công việc sẵn có vẫn không trở thành lựa chọn thực tế hoặc hấp dẫn đối với một bộ phận nam giới, và vì sao việc làm mất vai trò trung tâm trong đời sống của họ. Thứ tư, đại dịch làm nổi rõ cách chính sách có thể tác động đến động lực đi làm. Ấn bản hậu đại dịch bổ sung trọng tâm mới cho lập luận ban đầu của Eberstadt. Ông cho rằng các biện pháp đóng cửa diện rộng và những khoản trợ cấp thất nghiệp được mở rộng trong thời COVID-19, dù được thiết kế để đối phó một tình huống khẩn cấp, đã vô tình làm trầm trọng xu hướng rời bỏ việc làm. Lập luận của ông không phải là phủ nhận nhu cầu cứu trợ khi hoạt động kinh tế bị đình chỉ. Thay vào đó, sách đặt vấn đề về hệ quả của các chính sách gần như tách thu nhập khỏi nghĩa vụ tìm việc trong một thời gian đáng kể. Theo Eberstadt, khi quay lại làm việc trở nên ít cấp bách hơn về mặt tài chính, một số người có thể kéo dài thời gian đứng ngoài lực lượng lao động. Ông gọi đây là dạng nghỉ hưu sớm đối với những người chưa đến tuổi nghỉ hưu truyền thống. Đây là điểm có tính chính trị và có thể gây bất đồng vì mức độ ảnh hưởng của trợ cấp. Sức khỏe cộng đồng, chăm sóc gia đình và điều kiện lao động trong đại dịch rất khó tách bạch hoàn toàn. Dù vậy, cuốn sách nêu một câu hỏi chính sách cần thiết. Khi thiết kế hỗ trợ khẩn cấp, nhà nước cần tính cả việc bảo vệ thu nhập trước mắt lẫn khả năng duy trì mối liên hệ của người dân với thị trường lao động sau khủng hoảng. Cuối cùng, không làm việc kéo theo hệ quả về gia đình, cộng đồng và sự thuộc về xã hội. Man without work xem lao động không chỉ là nguồn tiền lương. Với Eberstadt, công việc còn là một cơ chế tạo nếp sống, quan hệ xã hội, cảm giác đóng góp và sự gắn kết với gia đình cũng như cộng đồng. Vì vậy, hậu quả của việc rời bỏ lực lượng lao động kéo dài không thể đo hết bằng sản lượng quốc gia hoặc thu nhập bị mất. Khi một người mất liên hệ với công việc trong nhiều tháng hay nhiều năm, họ cũng có thể mất cơ hội rèn kỹ năng, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp và duy trì nhịp sinh hoạt có cấu trúc. Tác giả liên hệ hiện tượng này với sự xa cách rộng hơn khỏi đời sống dân sự. Đây là một cách nhìn quan trọng vì nó tránh biến người không làm việc thành một con số thống kê vô danh, nhưng cũng không lãng mạn hóa tình trạng đó như một lựa chọn hoàn toàn tự do. Sách gợi ý rằng xã hội phải quan tâm đến chất lượng của sự hòa nhập, không chỉ mức trợ giúp vật chất. Tuy nhiên, lập trường của Eberstadt cũng đòi hỏi người đọc phân biệt giữa nhận định về xu hướng chung và hoàn cảnh riêng rất đa dạng như bệnh tật, khuyết tật, trách nhiệm chăm sóc hoặc thiếu cơ hội tại địa phương. Chính sự căng thẳng này khiến chủ đề có giá trị thảo luận, vì chính sách tốt cần hỗ trợ đúng nhu cầu mà không coi việc rút lui lâu dài khỏi lao động là điều bình thường. Kết luận Man Without Work phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến thị trường lao động Mỹ, chính sách phúc lợi, nhân khẩu học và sự thay đổi trong đời sống xã hội. Các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế xã hội và người làm trong lĩnh vực đào tạo nghề có thể dùng cuốn sách như một lời nhắc rằng tỷ lệ thất nghiệp không phải là thước đo duy nhất về sức khỏe của thị trường lao động. Độc giả không đồng tình với Eberstadt về vai trò của trợ cấp thời đại dịch vẫn có lý do để đọc, vì cuốn sách đặt ra một câu hỏi thực chất về những người hoàn toàn biến mất khỏi các chỉ số thất nghiệp quen thuộc. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một khung phân tích. Nó giúp phân biệt thiếu việc làm tạm thời với sự tách rời dài hạn khỏi việc làm, và giúp đánh giá chính sách qua tác động lên động lực tham gia lao động, chứ không chỉ qua mức chi trả. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích kết nối kinh tế học với gia đình, sức khỏe, đời sống cộng đồng và văn hóa. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách về việc làm là trọng tâm rất rõ vào nam giới không còn tìm việc, cùng cách đọc dữ liệu dài hạn thay vì chỉ bám vào một cuộc suy thoái. Ấn bản năm 2022 còn làm cho cuộc tranh luận cập nhật hơn, khi xem đại dịch như một phép thử về các tác dụng ngoài dự kiến của chính sách khẩn cấp. Đây không phải một bản thiết kế giải pháp toàn diện, mà là một khảo cứu có lập trường rõ, hữu ích nhất khi được đọc cùng những góc nhìn phản biện khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Nicholas Eberstadt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!